Kính thưa ban tổ chức và tất cả các quý Phật tử tại thành phố Aachen, Cộng hòa Liên bang Đức, nhân chuyến viếng thăm thành phố Aachen lần đầu tiên, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài làm người Phật tử chân chính. Chữ Phật trong Đạo Phật có nghĩa là con người giác ngộ. Giác ngộ có gốc từ tiếng Sanskrit là Bodhi, mà hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là sự mở mắt tỉnh thức sau giấc mộng dài. Nội dung của giấc mộng thường tạo ra rất nhiều nỗi hoảng sợ, lo lắng, mệt mỏi. Đó là các giấc mộng xấu. Thỉnh thoảng cũng có những giấc mộng an lành, ta thấy toàn những điều vui, hạnh phúc, nụ cười. Theo Đức Phật đó, vì là giấc mộng nên nội dung của chúng là không có thật. Giấc mộng lành hay là giấc mộng dữ đều phải vượt qua. Việc mở mắt tỉnh thức là cách kết thúc toàn bộ nội dung các giấc mộng. Lấy hình ảnh này, giác ngộ đó được hiểu là mở mắt tỉnh thức. Chúng ta thường ngủ về ban đêm, thức ban ngày. Nhưng trong giấc mộng đó thì chúng ta mộng ban đêm rồi cũng mộng ban ngày. Tình trạng mộng ban ngày đó là nghĩ tưởng đến những việc không thật, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi về những chuyện không đâu. Hoặc là chúng ta chìm vào quá nhiều sự cường điệu hóa những nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối diện. Các trạng thái tâm lý vừa nêu đều được Phật giáo gọi chung là mộng, và do vậy cần buông bỏ để sống một cuộc đời tỉnh thức. Có hai dạng Phật tử căn bản. Thứ nhất là Phật tử niềm tin, và thứ hai Phật tử có thực tập. Ở miền Bắc Việt Nam sau năm 1945, ở Bắc Trung Bộ sau năm 1954, và ở miền Nam sau năm 1975, do ảnh hưởng của triết học Marx Lenin, mà vào những giai đoạn đó đó, người ta thường lẫn lộn và đánh đồng đạo Phật là một trong các tôn giáo nhất thần, như là đạo Do Thái, đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Chính thống, đạo Hồi giáo, đạo Lão, đạo Nho và đạo Bà La Môn. Và do vậy đạo Phật đã bị liệt vào nhóm á phiện, và do đó quần chúng rất ngại đi đến với đạo Phật. Những người đi hợp tác lao động ở những nước Đông Âu phần lớn đều ít nhiều ảnh hưởng bởi nhận thức này, cho nên rất nhiều người dầu biết cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhiều đời trong gia tộc của mình đã từng là Phật tử, nhưng bản thân mình thì rất khó tiếp cận Phật giáo. Và như vậy dẫn đến hiện tượng yêu quý mến đạo Phật nhưng chưa chính thức trở thành Phật tử. Ở Việt Nam sau thời kỳ đất nước được độc lập đó, thì rất nhiều người ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến chùa chủ yếu là lễ bái Phật, cầu nguyện các sự an lành đến với bản thân và gia đình. Một năm đó, việc đến chùa đó thường diễn ra khoảng chừng 3 lần, vào ngày Tết, ngày Phật đản, ngày Du Lan. Thỉnh thoảng có người siêng hơn đó thì đi đến chùa vào những ngày Sóc Vọng, Rằm và mùng 1 thôi. Toàn bộ việc đi đó chủ yếu là cầu phước báo, niềm an vui, hạnh phúc thôi. Hoàn toàn chưa có cơ hội để học hỏi, nghiên cứu và tu tập theo lời Phật dạy. Chúng tôi tạm gọi những Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật theo dạng vừa nêu là các Phật tử tín ngưỡng. Và nói về bản chất của đạo Phật đó, thì đó là những Phật tử vẫn còn đứng ở ngoài cổng chùa theo nghĩa bóng, mặc dù họ đã từng đến với chùa, vào bên trong điện Phật, lại Phật và làm rất nhiều các hoạt động tín ngưỡng, nhưng vẫn chưa chính thức là những người Phật tử đúng nghĩa những gì mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh. Những người Phật tử tín ngưỡng đó thì thường bị nỗi sợ hãi chi phối. Do vậy họ dễ dàng tin vào tất cả các phong tục tập quán được lưu truyền trong dân gian, mà phần lớn gốc rễ của chúng là từ Trung Quốc, ảnh hưởng một cách rộng và phổ biến tại Việt Nam. Từ đó đó, loại Phật tử tín ngưỡng đã không phân biệt được đâu là những lời dạy minh triết gốc của Đức Phật và đâu là tín ngưỡng dân gian có mặt từ các tôn giáo khác. Hiện tượng này đó, chúng tôi xin dùng hình ảnh các dây chùm rễ bám lên thân cây bồ đề, và nhìn từ bên ngoài đó, chúng ta dễ dàng lẫn lộn cây bồ đề với các dây chùm rễ, và chùm rễ trở thành cây bồ đề. Hình thù ban đầu của cây bồ đề bị mất dần bởi sự đồng hóa vô tình. Do vì bị nỗi sợ hãi chi phối, cho nên các Phật tử tín ngưỡng đó mong mỏi làm sao cho cuộc đời của mình được bình an, hứng lấy được các phước báo và ngăn cản được các họa, và mong nương tựa vào Phật, các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán và Thánh Thiền Tăng là để có được những giá trị cao quý này. Vì là Phật tử tín ngưỡng cho nên phần lớn người đi chùa ít quan tâm đến việc học Phật và tu Phật. Do đó lời cầu nguyện chỉ có tác dụng trấn an trong một khoảng thời gian nhất định do những tác động tích cực về phương diện tâm lý. Nhà người nào mà vẫn còn thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, mẹ sinh huệ độ, quan thánh đế quân thì đều được liệt vào nhóm Phật tử tín ngưỡng. Trong nghi thức chánh thức làm Phật tử thường được gọi là quy tam bảo đó, thì khi chúng ta phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh, chúng ta phải nhớ mỗi một ngôi tâm linh thường có hai vế: con xin nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời. Thì vế thứ hai đó, chúng ta tiếp theo phát nguyện là từ nay trở đi con không nương tựa vào Thượng Đế và các thần linh. Điều này không phải để cho Đức Phật trở nên độc tôn như là các tôn giáo khác buộc tín đồ của mình không được tôn thờ các thần linh ngoài đạo của mình. Vì theo Đức Phật đó, Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh đó do con người nắng tạo ra bởi nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết về bản chất vận hành của thế giới. Cho nên việc nương tựa vào Đức Phật là cái cơ hội để chúng ta giải phóng ách nô lệ của bản thân mình vào Thượng Đế và Thần Linh. Lúc đó chúng ta đang đạt được cái nhân quyền ở mức độ rất quan trọng về phương diện tôn giáo. Con về nương tựa chánh pháp, tức là mình thấy rất rõ 30.000 bài kinh Phật dạy là các kim chỉ nam cho chúng ta về phương diện xã hội, đạo đức, rồi gia đình và đời sống bản thân, để từ đó đó ta có được hạnh phúc hơn, sống một cuộc đời bình an hơn. Cho nên ta được quyền nghiên cứu, tham khảo, so sánh, đối chiếu với kinh thánh của bất kỳ tôn giáo nào, nhưng ta sẽ không có nhu cầu đi theo những lời dạy trong các tôn giáo đó. Vì càng so sánh, chúng ta sẽ thấy lời dạy của Đức Phật đó là lời minh triết và đạo đức thật sự. Con về nương tựa tăng đoàn là một cam kết nhận tất cả các vị xuất gia chân chính có lý tưởng làm thầy. Trong mọi lĩnh vực đó, không thầy đố mày làm nên là một chân lý rất là phổ quát. Trong tâm linh cũng như thế, nếu chúng ta không có được người hướng dẫn có kinh nghiệm và hiệu quả, thì việc đến với Phật giáo đó, chúng ta chỉ dừng lại đơn giản ở tín ngưỡng thôi, mà vốn nó là phần phát triển về sau hoặc ảnh hưởng từ các tôn giáo khác vào trong đạo Phật, chứ không phải là bản thân của đạo Phật. Do đó sau khi trở thành Phật tử tín ngưỡng, mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm với bản thân mình nhiều hơn, bước thêm một bước nữa để trở thành Phật tử có thực tập. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn mô tả Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật. Đây là một định nghĩa rất có chiều sâu. Miệng là cơ quan phát ngôn. Tinh hoa của phát ngôn là chân lý. Do vậy, cái miệng được xem là biểu tượng mô tả chân lý theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phật tử là người sanh ra miệng Phật. Miệng Phật là cơ quan tuyên bố chân lý và đạo đức. Như vậy, bất cứ ai sanh ra từ chân lý và đạo đức, sống theo chân lý và đạo đức, thực hành theo chân lý và đạo đức, người đó mới đích thực là đệ tử Phật. Như vậy, ở định nghĩa thứ hai này đó, chúng ta thấy là cái nhu cầu trở thành Phật tử có chiều sâu quan trọng trong việc mở ra chúng ta các cơ hội và hiện thực của sự an lạc hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do vì nhiều thế kỷ qua đó, Phật giáo không có những quy định bắt buộc về việc đi chùa, học Phật và thực tập Phật. Do vậy, trong 20 thế kỷ qua, tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, tình trạng so le về tôn giáo trong các gia đình Phật tử là rất lớn. Có khi đó vợ là Phật tử thuần thành, chồng là người ngoại đạo. Có khi chồng là Phật tử trí thức, vợ lại là Phật tử tín ngưỡng. Có khi cha mẹ là Phật tử, con em lại không theo đạo nào. Có khi con em là Phật tử thì cha mẹ cấm không cho con em đi chùa. Tình trạng so le này là do vì sự thiếu tổ chức và tính hệ thống quy định về những cái trách nhiệm căn bản mà người Phật tử tại gia cần thực hiện ngay sau khi chính thức trở thành Phật tử. Do đó, Phật tử có tu học trước nhất là những người trải qua một khóa lễ quy y trở thành đệ tử Phật và siêng năng đi chùa, nghe thuyết giảng, học Phật pháp, tham dự các khóa tu, có mặt trong các lễ hội dân hóa Phật giáo và tham gia các hoạt động từ thiện và Phật sự do các chùa chủ trương. Ở trong nước, từ Huế cho đến Cà Mau, vào mỗi buổi chiều hoặc 6 giờ hoặc tối 7 giờ, các Phật tử trở về chùa để cùng tu học. Vào ngày Chủ nhật, hoặc buổi sáng, hoặc buổi chiều, hoặc buổi tối, tùy theo chùa, các quý Phật tử trở về chùa để học hỏi Phật pháp tại các giảng đường hoặc vào các ngày hành chánh 24, 6, 3, 5, 7, thì các Phật tử được học Phật pháp từ thấp đến cao. Do vậy đó, những người Phật tử có học Phật đó sẽ hiểu đạo Phật một cách bao quát và có hệ thống, cho nên tránh được việc đánh đồng các tín ngưỡng dân gian là Phật giáo, và từ đó thoát ra khỏi những hình thức sinh hoạt mê tín dị đoan. Cho nên con đường tu học của các Phật tử đó ngày càng tiến bộ, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình với một sự thay đổi rất là tích cực, và góp phần làm cho gia đình của mình được hạnh phúc và được bình an. Rất tiếc là số lượng Phật tử có tu học tại Việt Nam và một số nước đại thừa như vừa nêu chưa đạt được 30% trên tổng số các Phật tử. Những người theo đạo Nhất Thần tại các quốc gia đang phát triển đó, thì vào Chủ nhật phần lớn không ai bảo ai, mọi người rủ nhau đến nhà thờ để sinh hoạt. Đang khi thì phần lớn các Phật tử đó một năm đi đến chùa là quá ít, có khi chỉ được 4-5 lần thôi. Tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, cộng đồng Việt Nam đó, do vì tiếp biến văn hóa tại nơi mình sinh sống, mỗi tuần đó, có lòng lắm thì đi chùa được một ngày thôi, hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật đối với những người làm viên chức, hoặc đi chùa vào ngày mà chợ đó ngưng bán đối với những người làm công tác buôn bán ở chợ búa. Điều đó tương đối là thích hợp. Nhưng ở vùng Đông Âu thì khoảng 3 thập niên trở lại đây đó, phần lớn các Phật tử phải tự tu. Chùa Việt Nam chưa có. Từ nơi chúng ta ở đến chùa đó trung bình là 1 giờ rưỡi cho đến 3 giờ lái xe. Do vì sự khó khăn về tiện ích đó, phần lớn chúng ta một năm chỉ đi chùa được vài ba lần. Và khi đi chùa đó, chúng ta chỉ mới tham dự được một khóa kinh và đặt nặng về sự cầu nguyện đơn thuần mà thôi. Mặc dầu tham dự các khóa kinh, chúng ta cũng rũ bỏ được những căng thẳng, tâm được bình an, có thêm niềm tin mới, tự lên với có tinh thần để cuộc đời của chúng ta đó ngày càng được tiến bộ và hạnh phúc. Nhưng đó cũng chỉ là Phật tử tín ngưỡng thôi. Cốt lõi của tín ngưỡng là sự cầu nguyện. Cốt lõi của cầu nguyện là vì chúng ta mong mỏi cho mình đạt được những thứ mà mình chưa có. Cầu nguyện mà không có thực hiện á, thì sẽ rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã gọi là cầu bất đắc khổ, nỗi khổ tâm do mong ước không được thành tựu. Cho nên đạo Phật gốc không khích lệ người tu học Phật cầu nguyện và gian sinh. Nhưng rất tiếc vì phần lớn Phật tử là Phật tử tín ngưỡng, cho nên sự cầu nguyện đã trở thành là hoạt động chính của chúng ta. Có một lần nọ, Đức Phật gọi các thầy mới đi tu đó, mà trước khi đi tu đó làm nghề chăn trâu, dẫn con trâu con bò đến trước sự ngạc nhiên của rất nhiều Phật tử có mặt. Ngài yêu cầu các vị tỳ kheo mới tu đó đó hãy vắt sữa trâu sữa bò từ cái sừng. Các vị đó cũng làm theo vì cả nể Đức Phật, vắt hoài vắt mãi đau tai mà chẳng thấy sữa. Đức Phật kêu hãy vắt sữa ở ngay cái đuôi trâu đuôi bò, các vị vắt đuôi cũng chẳng thấy sữa. Đức Phật yêu cầu vắt ở cái chân trâu chân bò, các vị làm theo cũng chẳng thấy sữa. Đức Phật hỏi tại sao trong con trâu con bò có trữ lượng sữa rất nhiều mà các vị không thể vắt ra được sữa. Các thầy tỳ kheo trả lời bạch Thế Tôn, vì vắt không đúng chỗ. Đức Phật trả lời rất đúng như thế. Sự ước muốn và cầu nguyện của chúng ta đó là một mong mỏi, nó rất là có ý nghĩa với cuộc đời và hạnh phúc của bản thân và gia đình. Điều đó Đạo Phật tôn trọng và khuyên chúng ta giữ những ước muốn cao thượng đó làm cái nguồn động lực để chúng ta vươn tới phía trước. Nhưng nếu chỉ dừng lại ước muốn không đó thì chúng ta sẽ có những kết quả là thất vọng vì không có phương pháp thực hiện hoặc là thực hiện sai cách. Ước muốn của mọi người nuôi trâu nuôi bò là có được sữa và sử dụng sức trâu cho nông nghiệp. Bây giờ vắt không đúng chỗ thì sữa không thể có được. Sau đó Đức Phật yêu cầu các chú mục đồng tế vắt sữa ngay bầu sữa của con bò con trâu. Sữa xuất hiện và chúng ta có được tiện ích từ việc uống sữa này. Như vậy qua điển tích này đó thì Đức Phật muốn cho chúng ta thấy là lời cầu nguyện chỉ có cái tác dụng là thúc đẩy niềm tin của chúng ta và đặt niềm tin chúng ta vào trong một quỹ đạo để từ đó chúng ta vững lòng đi tới phía trước với một bản lĩnh vượt qua tất cả các trở ngại để nắm lấy cái sự thành công cho bản thân mình. Ước nguyện cần phải được thực hiện bằng phương pháp thực hiện đúng cách, còn sai cách đó, thì có ước nguyện chúng ta vẫn trở thành là người thất vọng thôi. Một lần khác Đức Phật đến sông Hằng vào mùa tắm sông Hằng, làm cho rất nhiều người địa phương ngạc nhiên. Họ đã quay quần bên Đức Phật để xem coi Ngài có mặt ở đây vì mục đích gì. Đức Phật lấy các viên sỏi và nói với mọi người chuyên về trì thần chú và cầu nguyện hãy dùng các biện pháp tôn giáo và tâm linh làm thế nào để cho các hạt sỏi này nổi lên trên mặt nước sông Hằng. Nói xong Đức Phật buông tay ra, các viên sỏi tuần tự rớt xuống và chìm xuống dưới đáy sông. Những nhà trì thần chú và cầu nguyện nổi tiếng nhất của đạo Bà La Môn đã hì hục làm nhưng tất cả thất bại. Sau đó khoảng 5 phút, Đức Phật lấy ra một lọ dầu ô liu thả xuống sông Hằng và yêu cầu những người có mặt dùng phương pháp tương tự để làm cho dầu chìm xuống đáy sông Hằng. Họ nỗ lực làm, kết quả là dầu ô liu vẫn nổi trên mặt sông. Đức Phật xoay sang mọi người có mặt và kết luận lại rất đơn giản: này các hiền hữu, sỏi vì nặng hơn nước nên sỏi chìm ở dưới đáy sông, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi trên mặt sông. Ngày nay vật lý học cho chúng ta cái kết quả cũng giống như những gì Phật nói thôi. Nguyên tử, phân tử, lượng tử của đá, sỏi lớn hơn của nước, cho nên nó phải nằm bên dưới. Nguyên tử, phân tử, lượng tử của dầu nhỏ hơn nước, cho nên nổi lên trên. Đó là quy luật. Như vậy, điều mà Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta là thay vì đó mình đổ dồn hết tất cả vào sự cầu nguyện, chúng ta có thể tin vào sự phép màu, những cái thay đổi đặc biệt từ cái quyền ước chân thành của chúng ta, thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải thực hiện có phương pháp. Mà muốn như thế, chúng ta phải trở thành Phật tử có tu học, thay vì chỉ dừng lại ở Phật tử tín ngưỡng thôi. Nói cách khác là làm Phật tử có tu và có học, dầu đến với đạo Phật á, muộn hơn là các Phật tử tín ngưỡng, nhưng sự tu học đó sẽ làm cho họ tiến bộ nhanh hơn vì họ đi đúng đường. Còn bản thân của sự cầu nguyện không phải là lời Phật dạy, cũng không được Đức Phật khích lệ, bởi vì là nó chỉ là những khao khát, những ước muốn, những mong đợi ta. Và mọi thứ trong cuộc đời này đó đều phải thực hiện bằng nhân quả. Điều hai, sống đời. Sau khi chúng ta chính thức trở thành Phật tử, dầu là Phật tử tín ngưỡng hay là Phật tử có tu học, thì việc mà chúng ta phải làm ngay sau đó đó là thực tập những điều đạo đức cao quý được Đức Phật giảng dạy. Trong bài kinh Người Áo Trắng đó, chúng ta vừa đọc tụng và thấy Đức Phật nói rất rõ về năm điều đạo đức Phật dạy. Mỗi một điều đạo đức đó gồm có hai vế. Vế một đó là những quy định về những nội dung chúng ta không nên làm vì nó tổn hại hạnh phúc của mình và người, làm chúng ta bị vướng kẹt vào luật pháp và khổ đau. Vế thứ hai đó là kêu gọi chúng ta tình nguyện thực hiện nội dung cao thượng đối lập với những gì không được làm. Và bằng cách thực hiện cả hai vế đối với năm điều đạo đức đó, thì con người chúng ta sẽ trở thành là những người chuẩn mực về đạo đức và nhân cách. Tại sao chúng ta phải thực tập đạo đức? Câu trả lời của Đức Phật trong kinh Trung Bộ là: người sống với đạo đức chuẩn mực sẽ thoát khỏi các nỗi sợ hãi về luật pháp trừng trị, về thị phi và phân biệt đối xử của xã hội, và về tòa án lương tâm làm cho mình rai rứt và khổ đau. Nếu chúng ta chưa từng tạo tội theo luật pháp, có lỗi về phương diện dân sự, ta cảm thấy mình rất là thư thái, bình an, lạc quan, tự tin, vì chúng ta không có làm điều gì mà lòng mình cảm thấy buồn, đau hay là lo lắng. Điều đạo đức thứ nhất đó, trước nhất là kêu gọi chúng ta không được giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, và đồng thời chúng ta rải lòng từ bi đối với các loài động vật, gia súc, bảo vệ môi trường thiên nhiên vì nó là buồn phổi sự sống của con người. Thế giới phương Tây càng phát triển chừng nào đó thì họ càng đi gần với lời dạy của Đức Phật ở điều đạo đức thứ nhất này. Ngày nay đó, phần lớn người phương Tây không ăn các thực phẩm tự tay mình thọc huyết heo, cắt cổ gà với cá thịt như là dân châu Á, châu Phi ở những nước đang phát triển. Phần lớn thực phẩm mặn của họ ăn là đông lạnh. Họ không quan trọng quá cái sự khác nhau về khẩu vị của con vật đang sống mà bị giết thịt và con vật đã được giết thịt rồi. Người dân châu Á đó thì suốt cả một kiếp người làm những nghề chài lưới, giăng bắt, rồi đồ tể, mổ xẻ, dành tất cả các con ngon để xuất khẩu, mang nghiệp sát vào bản thân mình. Còn dân phương Tây đó thì ăn các loại thịt ngon với cái giá rất rẻ mạt, được nhập từ những quốc gia nghèo, nghiệp sát ở họ hoàn toàn không đáng kể, cũng là một hành động sát thôi. Người làm á thì trực tiếp cho nên lãnh đủ hậu quả xấu, còn người tiêu thụ đó không trực tiếp cho nên nghiệp sát đó hầu như không đáng kể. Và do vậy ở phương Tây đó, thiên nhiên môi trường sinh thái đó được giữ gìn khá tốt. Trong các nước phương Tây, đặc biệt ở châu Âu, có thể nói Đức là một trong những quốc gia điển mẫu về vấn đề này, rất đáng được các quốc gia phát triển tham khảo. Điều đầu tiên thứ nhất đó, có một sự mở rộng là đối với tình trạng khi tổ quốc lâm nguy bởi giặc ngoại xâm thì giới luật Phật giáo cho phép chúng ta tham gia cuộc chiến tranh với tư cách yêu nước và vệ quốc, cũng là một động tác bóp cò ngoài chiến trận. Người thiếu tu học Phật đó có thể để cho động cơ giận dữ và trả thù chi phối mình, đang khi người Phật tử đó thì làm công việc đó dưới ba nhận thức: bi, trí và dũng. Bi đó là lòng từ, sự thương xót. Chúng ta thấy kẻ giặc ngoại xâm đang gieo tội lỗi và dân tộc chúng ta đó là nạn nhân, cho nên đó, họ muốn mang cái nghiệp này cho riêng mình để cho giặc ngoại xâm không có cơ hội tiếp tục giày xéo trên quê hương đất tổ, và người dân trong nước đó không phải bị chết đi hoặc là bị làm nô lệ. Thì nghiệp sát giết kẻ thù đó là nhỏ, đang khi cái nghiệp bảo vệ hòa bình và mang lại sự công bằng xã hội cho quần chúng là lớn hơn. Do đó tham chiến dưới góc độ yêu nước thì quả phúc vẫn đứng về phía các nghệ sĩ. Do đó khi làm công việc này đó phải khởi lên cái tâm bản lĩnh chấp nhận nghiệp riêng về phía mình, và đồng thời mạnh dạn làm công việc đó, tức là có dũng và có trí tuệ. Tình trạng đó đó được đạo Phật cho phép. Riêng tại Việt Nam, một quốc gia đã từng bị Trung Quốc xâm lăng trên 64 lần trong vòng 3.000 năm lịch sử, có nhiều tu sĩ đã thực hiện cởi áo cà sa khoác chiến bào. Rồi khi mà đánh đuổi được giặc Trung Quốc về lại nước Trung Quốc thì các vị tăng sĩ đó lại tiếp tục vào chùa trở thành nhà sư. Đó là một cái hiện tượng rất là đặc hữu so với các quốc gia mà Phật giáo chiếm đại đa số. Có lẽ cái vị tăng sĩ này đó đã phát nguyện bi trí dũng, làm việc khó làm để tạo cái hình ảnh gương mẫu cho tất cả những người dân trong nước đó cùng yêu nước và bảo vệ độc lập chủ quyền của mình khỏi giặc ngoại xâm đến từ Trung Quốc. Điều đạo đức thứ hai dạy chúng ta không được trộm cắp, tức là những gì không cho thì không được lấy, từ vật lớn nhất cho đến cái nhỏ nhất trong cuộc đời. Đây là cách mà Đức Phật dạy chúng ta biết tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác. Bởi vì khi đánh mất hoặc là bị mất cắp, người sở hữu chủ rất khổ tâm vì nó là mồ hôi, nước mắt mà chúng ta gây dựng được. Cho nên Đức Phật thường khuyên đó, chẳng những không trộm cắp, tức là biến sở hữu hợp pháp của người khác trở thành sở hữu phi pháp của bản thân mình, Đức Phật còn dạy người có sở hữu nên nghĩ đến các mảnh đề bất hạnh để nhường cơm xẻ áo và giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Những người Việt Nam đi vượt biên sau năm 75 ở Tây Âu, Mỹ và Úc những người Việt Nam đi hợp tác lao động ở Đông Âu sau đó đều là những người có cái cảm nhận giống nhau, là những nước Tây Âu, Đông Âu và Mỹ, Canada, Úc á, được xem như là thiên đường của Việt Nam. Bởi vì sự tiến bộ của những quốc gia này nó vượt trội hơn Việt Nam như là trời và vực vào những thập niên 80 của thế kỷ 20. Khi nỗ lực từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, có được gia tài, tài sản, rất nhiều người Việt Nam đã yêu quê hương, gỡ về cho cha mẹ ông bà tiền, người thân, vật dụng để giúp cho cha mẹ mình có đời sống thoải mái và người thân mình vượt qua được khổ đau. Nhiều người trong số đó vài việc giúp người thân còn đến các trung tâm từ thiện như là viện dưỡng lão, viện cô nhi, trung tâm tàn tật, trung tâm khiếm thị, rồi mổ mắt cườm, tặng nhà tình nghĩa tình thương để giúp cho nhiều người bất hạnh trong nước vượt qua được một phần nào nỗi khổ niềm đau. Đó là ứng dụng lời Phật dạy về lòng từ bi trong cuộc sống. Vì rất nhiều người chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tối mà vẫn không có được chén cơm manh áo để ăn, do thiên tai, do kém may mắn. Bắc Trung Bộ bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là những nơi mà khí hậu rất khắc nghiệt. Những người làm nông đó, một năm đó, dành dụm được 2 triệu đồng, tức là 100 đô Mỹ là rất hiếm. Cho nên phần lớn đàn ông ở tuổi đôi mươi là phải bỏ quê hương đi vào các tỉnh thành ở miền Nam để lập nghiệp. Một năm đó, trở về quê hương của mình đó, khoảng được 1 tháng là để thăm vợ con. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã làm cho họ phải chọn lựa một cái con đường mà họ chẳng hề mong muốn. Do đó khi mà mình có được sở hữu tài sản, sống hạnh phúc đầy đủ đó, thì nên nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Và do đó đó, điều đạo đức thứ hai này đó dạy chúng ta trải tình thương và thực hiện cái sự chia sẻ các sở hữu hợp pháp của chúng ta đối với họ. Việc chia sẻ sở hữu hợp pháp này đó như là chúng ta đang mở một tài khoản công đức vô hình trong một tài khoản trong một ngân hàng vô hình, và phước báo đó sẽ trở thành là những đầy tớ rất trung thành với chúng ta trên từng cây số của cuộc sống. Có thể nhiều người không tin điều này, nhưng nó là sự thật. Chúng ta thử liên tưởng và nói kết những sự kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 đến 2012 ảnh hưởng một cách lan rộng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia và nhiều gia đình. Có nhiều tỷ phú trở thành triệu phú, có nhiều triệu phú tuột xuống trở thành là người thượng lưu, có nhiều người thượng lưu tuột xuống trở thành là người trung lưu, có nhiều người trung lưu phá sản. Nỗi khổ niềm đau có mặt khắp nơi. Nhưng cũng trong cái cơn khủng hoảng tài chính đó, có nhiều người lại giàu hơn, đứng vững, thản nhiên. Giống như hiện tượng bị lỡ ở một vùng sông nước này thì tạo ra hiện tượng bồi ở một cái vùng khác. Đạo Phật lý giải đó là do sự khác nhau về phước báo, mà có người đó thì không có tự mình đứng vững lại được, đang khi có người khác đó thì vẫn đứng vững và vẫn phát triển một cách tốt đẹp. Điều đạo đức thứ ba đó là hướng dẫn về một đời sống đạo đức chung thủy một vợ một chồng. Đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Ở đây Đức Phật yêu cầu chúng ta có một nhận thức rõ, đó là tổ ấm hạnh phúc vợ chồng đó cần phải được xây dựng trên sự hiểu biết và hài lòng. Nếu không hài lòng đó thì khi giao tiếp với xã hội, nhất là với những người khác giới phái đó, chúng ta dễ dàng so sánh. Càng so sánh sai lầm chừng nào đó thì chúng ta sẽ có cái mặc cảm về vợ và chồng mà mình đang sống chung. Từ đó đó, có muốn chung thủy và sống hạnh phúc cũng rất là khó. So sánh vợ mình với vợ người khác, chúng ta có cảm giác là vợ mình tệ như là vợ thằng đậu. So sánh chồng mình với chồng người khác, thỉnh thoảng có nhiều quý bà có cảm giác chồng mình như là Chí Phèo. Nên đạo Phật không dạy chúng ta so sánh. Trước khi là vợ chồng á, nên tìm hiểu nhau bốn phương diện, đồng tôn giáo, tức là cùng là Phật tử, để có cùng thế giới quan, nhân sinh quan, hiểu biết, lối sống và cách giải quyết vấn đề trên nhân quả. Đồng đạo đức, tức là đời sống đạo đức, nhân cách là chuẩn mực ngang nhau, để có thể bền vững với nhau. Đồng hiểu biết, để hai bên có thể chia sẻ, cảm thông. Chứ bằng không đó, một bên đó thì quá cao, bên quá thấp, dẫn đến tình trạng so le. Người đi đó nhịp 1, 3, 5, 7, kẻ còn lại thì đi nhịp 2, 4, 6, 8. Và hai nhịp này đó giống như đường rây xe lửa song song nhưng mà không gặp nhau được. Và phải cùng có tâm rộng lượng, lo chung cha mẹ bên vợ và cha mẹ bên chồng. Bốn yếu tố này đó được xem là thước đo để có được một đời sống hôn nhân hạnh phúc, được Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi. Còn khi đã chọn lựa nhau sau quá trình tìm hiểu trên bốn nền tảng đó, chúng ta không nên so sánh vợ chồng mình với vợ chồng người khác, vì so sánh nào đó cũng trở nên tiêu cực và khập khiễng. Nhờ hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà chúng ta sống một đời sống chung thủy hạnh phúc bên nhau. Điều đạo đức thứ tư là dạy chúng ta nghệ thuật truyền thông qua miệng. Bốn nội dung được Đức Phật khích lệ truyền thông bằng cửa miệng bao gồm: nói những lời có sự thật. Trẻ em ở phương Tây đó, từ nhỏ tại trường lớp được thầy cô giáo huấn luyện phải chân thật. Ở nhà đó, thì cũng được cha mẹ huấn luyện chân thật. Cho nên phần lớn trẻ em sanh ở phương Tây đó có gương mặt hơi ngố ngố nhưng mà thông minh. Cái gì cho phép thì nó làm, không cho phép thì nó không. Cái gì có nó có, cái gì không nó không. Còn trẻ em ở các quốc gia nghèo á thì khôn ranh, lanh lẹ hơn trẻ em ở phương Tây, nhưng ít khi giữ được cái tố chất chân thật mà vốn là yếu tố làm cho chúng ta thành công trong tương lai theo hướng bền vững. Nói những lời mang tính cách xây dựng và hướng đến đoàn kết, để hàn gắn các vết thương lòng, hàn gắn các bất hạnh, hàn gắn các đổ vỡ. Nói những lời có văn hóa và lịch sự để làm cho người nghe cảm thấy an lạc, hạnh phúc, hài lòng. Tránh nói những lời sóc hông, châm biếm, chì chiết, mắng chửi, quyền rủa, rồi khủng bố cảm xúc, làm cho người nghe cảm thấy là như đang ở trên đống lửa hoặc đang tồn tại trong địa ngục. Nói những lời có giá trị và lợi ích, tức là không có tán gẫu. Tán gẫu là chúng ta nói cho hết giờ, mà trong đó đó, đôi lúc chúng ta vướng vào nội dung thị phi, nói toàn là chuyện xấu của người khác thôi. Và chuyện tốt đó, chúng ta ít quan tâm đến, ít để ý về. Ai có thói quen phát ngôn bằng bốn nội dung vừa nêu đó, thì đi tới đâu uy tín mình được tăng trưởng. Điều đạo đức thứ năm là khó thực hiện đối với phần lớn người sống ở phương Tây, vì do một năm có đến 4 cho đến 6 tháng tuyết, mà rượu có thể làm cho cơ thể con người được ấm và chống chọi lại với cái lạnh ở bên ngoài. Cho nên về bản chất đó, thì những người dân ở xứ tuyết đó, đều có thói quen uống rượu. Đức Phật đó, kêu gọi chúng ta từ bỏ thói quen uống rượu không phải vì Đức Phật cực đoan. Ngài thấy rất rõ đó, rượu đó, dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, Nhưng người uống rượu thiếu kiểm soát có thể rơi vào tội phạm, chẳng hạn như hiếp dâm, rồi đánh lộn, giết người hay là trộm cắp. Còn ở phương Tây đó thì nhiều người có thói quen là sau khi uống rượu là ca hát, nói lớn tiếng thôi. Dù sao đi nữa cái đó cũng làm phiền, vì nó tạo ra ô nhiễm tiếng ồn cho những người đang ở xung quanh mình. Mục tiêu mà Đức Phật khuyên không uống rượu là để chúng ta giữ sức khỏe và cam kết chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc cho người thân. Chứ người uống rượu thì tự mình không lo được chính mình, trở thành gánh nặng của vợ, con, thì làm sao mà lo cho gia đình được. Ngoài ra thì Đức Phật còn thấy rất rõ ma túy dưới các hình thức khác nhau là nguyên nhân của đổ vỡ hạnh phúc và sự lạc hậu về phương diện phát triển. Cho nên Ngài đã cấm tuyệt không được sử dụng ma túy dưới các hình thức khác nhau. Ngày nay đó thì thế giới đều nghiêm cấm ma túy, cho đó là tội phạm liên quốc gia. Còn rượu đó vẫn được cho phép bày bán và tiêu thụ ở phần lớn các nơi trên thế giới, ngoài trừ là không được uống ở những nơi công cộng, không được uống đăng ký lái xe, hoặc là sau khi uống rồi thì không được điều khiển các phương tiện giao thông. Chứ còn uống rượu vẫn được cho phép. Người tự bỏ thói quen uống rượu đó sẽ giúp cho mình được bình an hơn, không phải sợ hãi luật pháp, và gia đình sẽ cảm thấy hài lòng. Lúc đầu làm thì hơi khó, về lâu về dài đó tạo thành thói quen. Mà khi thành thói quen rồi đó, không cần có các kích thích tố như rượu và cà phê đậm, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bình thường. Đó là năm điều đạo đức Phật dạy. Và Ngài khuyên chúng ta đó, khi thực hiện năm điều đạo đức này đó, phải nêu ra ba quyết tâm. Quyết tâm một á, là tình nguyện từ bỏ tất cả những điều xấu ác trong cuộc đời, vì mình biết rằng nếu không làm như thế, ta chính là nạn nhân và xã hội là nạn nhân. Cho nên quyết tâm bỏ. Quyết tâm hai đó là tình nguyện làm tất cả các việc làm, không cần phải mời gọi hay là khích lệ, vì ta biết rất rõ làm việc lành cho người khác thực ra là đang hoàn thiện nhân cách ở bản thân mình, tạo phước báo cho riêng mình. Quyết tâm ba, từ bỏ điều ác và làm các việc lành đó phải trên nền tảng và động cơ của tâm cao thượng, chứ không có mặc cả phước báo cho bản thân mình. Mặc dù nhân quả là quy luật, có cầu không có cầu nó vẫn đến như thế, chúng ta vẫn không bận tâm đến các cái phước khi chúng ta làm việc cao thượng cho xã hội và cộng đồng. Thì ai làm được như thế được gọi là người đang sống trên một đời sống chuẩn mực về đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Điều ba, giải quyết vấn đề khổ đau. Là Phật tử thì phải là Phật tử có tu học. Trong số 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy đó, thì chúng ta có thể chia ra làm 6 nhóm kinh. Những bài kinh dạy về thế giới quan và nhân xung quan, nhằm giúp chúng ta đó giải phóng ra khỏi 4 nhận thức sai lầm. Chủ nghĩa duy thần, tức cho rằng Thượng Đế là đấng sáng thế, có khả năng cứu rỗi, có 3 năng lực: toàn năng, toàn bi, toàn trí. Theo Đức Phật đó là mê tín do sợ hãi và thiếu hiểu biết về khoa học mà ra. Chủ nghĩa duy vật, tức cho rằng con người hiện hữu là từ không thành có ở ngay kiếp sống này, sau khi chết á, thì con người trở về với cát bụi, không có sự tái sinh. Và xem ý thức á, là cái dạng vật chất cao cấp theo Phật giáo, nhất là trong kinh Trường Bộ. Chủ nghĩa đó, đó sẽ làm cho con người đánh mất trách nhiệm đạo đức đối với những gì mình làm trong kiếp sống này. Vì kết cục đó, người tốt và kẻ xấu giống như nhau, cho nên có khi người ta phấn đấu làm tốt, nhưng dưới cám bẫy và lòng tham chi phối đó, thì người ta rất khó có thể tiếp tục giữ được đời sống đạo đức. Thời Đức Phật đó, chủ nghĩa duy vật là một loại tôn giáo vô thần, được gọi là các sa môn. Chủ nghĩa duy tâm á, cho rằng tâm tạo ra sơn hà vũ trụ, thế giới vật chất, đó là quan tưởng, là hư tưởng. Rất nhiều người thiếu nghiên cứu về đạo Phật đó, ngộ nhận cho rằng đạo Phật là chủ nghĩa duy tâm. Trên thực tế đó, thì đạo Phật không chủ trương duy tâm, vì đạo Phật lấy cái thiết thực đó làm nền tảng và cho rằng đó, thế giới này được hình thành bởi cái sự tương quan, tương duyên, tương liên và tương thuộc theo công thức. Cái này có tạo điều kiện cho cái khác có mặt, cái này không á, dẫn đến sự kết thúc ở cái khác. Cho nên đạo Phật không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, dù đó là vật chất hay là tâm. Học thuyết của Darwin á, được gọi là học thuyết tiến hóa, cho rằng con người phát triển từ sự tiến hóa của loài vật, bắt đầu đó là các loại côn trùng vi tế cho đến loài bò sát, rồi loài có cánh, loài thủy tộc, rồi loài bốn chân. Từ loài bốn chân á, trở thành khỉ vượn đứng được 70%, sau đó là đứng thẳng 100% như con người. Đạo Phật không chấp nhận như thế, vì nếu học thuyết Darwin là đúng đó, thì ở nơi nào có loài khỉ vượn, nơi đó sẽ có nhiều con người trở thành từ khỉ vượn. Nhưng mấy tỷ năm qua trên hành tinh này, chúng ta chẳng có một bằng chứng nào ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào con người thành từ loài khỉ vượn. Về gen di truyền, khỉ tạo ra khỉ, heo tạo ra heo, vịt tạo ra vịt, chứ còn khỉ không tạo ra con người. Ngoài trừ là chúng ta là lai tạo, mà lai tạo đó nó chỉ thích hợp với những trường hợp có cái cấu trúc ADN là gần giống nhau thôi. Đức Phật đã dạy chúng ta về thế giới quan không có thượng đế sáng thế, không có vật chất là nguyên nhân đầu tiên, không có duy tâm là nguyên nhân của tất cả, không có sự tiến hóa như Darwin đã chủ trương. Mà Đức Phật nói tất cả chúng ta đó phải thấy rất rõ, con người là trung tâm của vũ trụ, con người quan trọng hơn hết tất cả thượng đế thần linh và loài vật. Cho nên con người là chủ nhân của cuộc sống, con người tạo ra cuộc sống này hạnh phúc hay khổ đau, không có số phận an bài, không có cái sự áp đặt của thượng đế và thần linh. Và con người phải mạnh dạn giải phóng thượng đế và thần linh ra khỏi nhận thức và đời sống của mình. Có một số bài kinh dạy về xã hội học, Đức Phật chủ trương một xã hội công bằng, bình đẳng, dân chủ và nhân quyền. Những khái niệm này chúng ta tưởng là cái phát minh của xã hội hiện đại ở châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 17, và đặc biệt là trong trào lưu triết học ánh sáng. Nhưng thực ra đó, Đức Phật đã nói rất rõ trong rất nhiều kinh. Ngài cho rằng là các giai cấp mà con người đặt ra trong xã hội đó thực ra chỉ là cái chiêu bài để bóc lột sức lao động của nhau, chà đạp nhân phẩm của nhau thôi, lợi dụng nhau thôi. Cho nên cần phải xóa bỏ các giai cấp. Và giá trị của con người theo Đức Phật đó, nó thuộc về đạo đức, trí tuệ và nhân phẩm mà người đó đã sống, đã đóng góp, chứ không phải là vị thế xã hội hay là cái sự giàu sang phú quý mà người đó có. Thì cách này đó, Đức Phật đã đặt giá trị con người trên những gì cao quý mà con người sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại chủ trương bình đẳng giới. Học thuyết bình đẳng giới được Đức Phật thuyết giảng vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ. Địa điểm thuyết giảng là ở tại Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly là một trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa 16 nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là tiểu bang duy nhất tại Ấn Độ vua được dân bầu. Nó là một thể chế dân chủ đúng nghĩa. Có lẽ thể chế vua do dân bầu đó là đầu tiên trên toàn hành tinh. Thì tại đây đó, Đức Phật đã trình bày học thuyết bình đẳng giới và kêu gọi chúng ta phải thừa nhận rằng chị em phụ nữ đó có quyền bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về dân sự, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tâm linh so với đàn ông. Khác nhau chăng giữa người nam người nữ là khác nhau về sinh học thôi, đó là hình thù vóc dáng, những cái phản ứng hóc môn trong cơ thể lệ thuộc vào những thứ này thôi. Còn căn bản đề số còn lại đó, nam và nữ là ngang bằng nhau. Rất tiếc là suốt gần 20 thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam do ảnh hưởng và nô lệ vào Phật giáo Trung Quốc, cho nên đó, Trung Quốc hầu như là giấu hết tất cả các bài kinh này, không truyền bá, và làm cho chúng ta có ngộ nhận rằng là chỉ có đạo Nho của Khổng Tử mới dạy về tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, còn đạo Phật chẳng đề cập gì đến gia đình và xã hội. Đó là một ngộ nhận lớn, có gốc rễ từ Trung Quốc mà Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đã nhắm mắt đi theo đạo Phật này. Và kết quả là chúng ta chỉ trình bày cho xã hội đó một hình thức đạo Phật rất tín ngưỡng, thay vì đó cái phương diện thế giới quan, nhân sinh quan và xã hội quan đó được giới thiệu đó, thì chắc chắn là giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ sẽ đến với đạo Phật dễ dàng và nhiều hơn. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức học. Ngài dạy về 5 điều đạo đức, 8 điều đạo đức, 10 điều đạo đức, các tiêu chí đạo đức, ảnh hưởng của đạo đức trong đời sống và những trừng phạt đối với những hành động trái với đạo đức và vi phạm luật pháp. Về con đường giải thoát á, thì Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh, nhưng cốt lõi nhất á, vẫn là kinh Chuyển Pháp Luân. Đây cũng là phương pháp luận của Đức Phật hướng dẫn chúng ta giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của kiếp người, dầu nỗi khổ niềm đau đó lớn như là của thế giới hay là vừa như là liên minh các quốc gia, nhỏ hơn nữa là của quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Không có vấn nạn nào mà con người đang đối diện không thể được giải quyết bằng việc áp dụng tứ diệu đế trong bài kinh này. Bài kinh tứ diệu đế, Đức Phật dạy chúng ta về cái nhìn và giải quyết vấn đề qua 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau đang có mặt với chúng ta và người thân là một hiện thực. Không phải ai cũng có bản lĩnh để nhìn nhận được việc này. Đức Phật khuyên chúng ta phải xa lánh 3 thái độ xử lý khổ đau tiêu cực. Thái độ phớt lờ khổ đau, vì làm như thế là liều mạng, nỗi khổ niềm đau vẫn còn nằm y nguyên. Phần lớn những người cho rằng đó, nỗi khổ niềm đau của tôi ở kiếp này là hậu quả của kiếp trước, là những người phớt lờ khổ đau. Họ an ủi quy trách nhiệm vào quá khứ mà quá khứ mình không có gọi là kiểm chứng được, ngoài một số người rất là ngoại lệ. Từ đó đó, chúng ta đánh mất cơ hội để phân tích nguyên nhân khổ đau là cái gì. Ngoài ra thì có một số người đó là đào tẩu khỏi khổ đau, làm cho người đó trở nên là vô trách nhiệm về những khổ đau đang có với mình và những khổ đau do mình tạo ra cho người khác. Chẳng hạn những kẻ phạm pháp chỉ cần đào tẩu khỏi nơi mình sống, từ nước A sang nước B, từ tỉnh A sang tỉnh B, thay hình đổi dạng, rồi nhờ giải phẫu thẩm mỹ để hình thù của mình nó khác hơn. Và những quốc gia mà cho đổi tên đó, thì họ cố gắng đổi tên để trở thành một người mới, và nghĩ như thế toàn bộ nỗi khổ niềm đau không thể lằn ra bản thân mình, không thể truy tố mình trước pháp luật. Người như thế là rất thiển cận. Đức Phật nói dầu trốn ở dưới lòng biển hay là ở trong động đá, bay trên bầu trời, khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi, kẻ tạo xấu phải là người gánh lấy hậu quả của nó. Thái độ thứ ba là cường điệu quá khổ đau, Tức là mình tự ái nè, mặc cảm tự ti nè, về thân phận. Cho nên một nỗi khổ niềm đau nho nhỏ, chúng ta có khuynh hướng nó cường điệu quá, nó lớn, lớn đến độ là mình chịu không nổi. Chị em phụ nữ sống về cảm xúc nhiều đó, thường có thái độ cường điệu quá khổ đau, và làm cho nỗi đau trở nên dây dưa, không có chặt đứt được bằng thói quen, ký ức. Mỗi khi nhớ lại đó, nhiều chị em phụ nữ có thể kể vanh vách, đầu dây mối nhợ, từ đầu chí cuối, chuyện xảy ra cách đây 50 năm mà không quên. Thì đó là cách là cương điệu quá khổ đau, và làm cho khổ đau đó nó vượt quá mức chịu đựng. Mà trên thực tế bản thân khổ đau nó không nhiều như người ta đã nghĩ tưởng và phóng đại đâu. Thì từ bỏ ba thái độ này đó, Đức Phật dạy chúng ta bước thứ hai: truy tìm nguyên nhân. Trước nhất á, là một trách nhiệm, và trên hết á, nó là cái cơ hội duy nhất để giúp cho chúng ta kết thúc được khổ đau thôi, không có con đường khác. Về nguyên nhân thì có rất nhiều, Đức Phật chia ra làm bốn nhóm loại chính. Có những nỗi khổ niềm đau bắt đầu từ sự si mê. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau của tôn giáo nó thuộc về si mê, tức là thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu kiến thức về khoa học. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta mê tín gì đâu mà ra. Mê tín vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, vào phong thủy, vào địa lý, vào đồng bóng, vào hên xui may rủi, vào trùng tang, tam tang, vào những điều cấm kỵ, vân vân. Làm cho chúng ta gần như là đánh mất rất nhiều cơ hội trong cuộc đời, sợ và để cho nỗi sợ đó chi phối cuộc sống mình. Có nhiều nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thất bại do chúng ta thiếu kiến thức về nghề nghiệp, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường. Thế thuộc về nhóm si mê. Có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tâm giận dữ, nặng nhất là chiến tranh. Kế đến là các hành động đả thương người khác, bạo lực, khủng bố, hành hung. Dưới một chút thì có những hành động là ganh tị, hơn thua, cóc cần, rồi bất hợp tác, thể hiện qua thái độ, ánh mắt, lối ứng xử, rồi động tác, vân vân. Từ đó đó, cái mâu thuẫn giữa ta và người khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia khác đó, diễn ra theo thế loại trừ, như là mặt trời và mặt trăng, bóng sáng và ánh tối. Thì những cái rào cản đó đã làm cho con người đó khó nhìn mặt nhau, khó sống chung với nhau. Trong những quốc gia bị phân hóa giữa Nam và Bắc, có lẽ Đức là quốc gia điển mẫu đáng học hỏi nhất. Cuộc tái hợp giữa Đông Đức và Tây Đức không đổ máu, và Tây Đức đã có cơ hội nâng đời sống của nhân dân ở Đông Đức lên một cấp. Chưa đầy ba thập niên, nước Đức thống nhất đó đã trở thành là mô hình đất nước điển mẫu. Hiện nay đang giang tay cứu giúp nhiều nước ở châu Âu này vượt qua khó khăn về tài chính và khủng hoảng. Nhờ đó mà hình ảnh của chủ nghĩa phát xít do Hitler chủ trương đó bị mờ nhạt dần, bị quên đi dần. Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên là hai thế giới của thái cực. Nam Triều Tiên thì phát triển rạng rỡ về khoa học kỹ thuật, về giáo dục, về thể dục thể thao, thuộc về hàng đẳng cấp của thế giới. Bắc Triều Tiên thì lạc hậu chưa từng thấy, ngoài trừ đó phát triển hung hăng trên chiến tranh qua việc chế tạo rồi vũ khí hạt nhân. Miền Bắc và miền Nam của Việt Nam sau năm 75 đến giờ đó vẫn còn có những cái mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị. Những người Việt Nam ở hải ngoại và những người Việt Nam trong nước á, vẫn chưa thật sự gắn kết với nhau. 40 năm đã trôi qua mà nỗi khổ niềm đau của hận thù đó vẫn chưa được kết thúc. Cho nên á, cái sức mạnh á, của dân tộc Việt Nam bị mất dần. Thì đó là những cái nguyên nhân khổ đau liên hệ đến sân hận. Có những nỗi khổ niềm đau đó liên hệ đến lòng tham, tham lợi ích nhóm, tham cá nhân, tham phạm pháp. Nhưng mà cũng có những cái lòng tham tích cực, đó là tham các việc thiện, mong mỏi cho thế giới hòa bình, đất nước được phát triển, mọi người có cơm no áo ấm. Những ước muốn chân thành, cao thượng mà có giá trị đó đó được Đức Phật khích lệ phát triển và định danh cho nó là dục như ý túc, tức là ước muốn được thành tựu. Và theo Ngài đó, nhờ có đứa cao quý đó, chúng ta hướng đến một đời sống chí thiện dễ dàng hơn. Nó có cái nguồn động lực thúc đẩy chúng ta đi tới phía trước và biến ước mơ trở thành hiện thực. Trong kinh Phật đó, Ngài đưa cái ví dụ cũng giống như con lừa được chủ đặt một cái bó lúa nàng thơm trước cái lỗ mũi của nó một khoảng cách khoảng 3 tấc. Con lừa thì không có ý thức như con người, vì muốn ăn lúa nàng thơm đang thơm phưởng phức trước lỗ mũi mình. Con lừa nghĩ rằng là việc nó bước chân tới phía trước sẽ làm cho nó tiếp xúc được cái bó lúa đó. Càng bước tới phía trước đó, thì mục tiêu của người chủ được thực hiện, và con lừa đến nơi càng đến, cho nên lừa sẽ được tưởng thưởng. Ước muốn cao quý con người cũng giống như là ước muốn của con lừa được ăn bó lúa nàng thơm. Bó lúa nàng thơm á, được hiểu như là cái phần thưởng xứng đáng về phương diện nhân quả. Sau khi chúng ta nỗ lực có phương pháp làm một việc gì đó đúng theo quy trình nhân quả, ý thức của chúng ta giống như người chủ của con lừa, phải có kế hoạch, định hướng, lý tưởng để chúng ta đặt mình vào trong một cái quỹ đạo, và chúng ta biến cái thân thể này giống như con lừa đi trên quỹ đạo đó, để từ từ chúng ta có nhà cửa, sự nghiệp, tiện nghi và sống một đời sống rất hạnh phúc. Tất cả quý bà con, cô bác, các anh chị thành công ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc đều là những người nỗ lực khác hơn người bình thường. Hồi ký lại quãng đời của bản thân mình mấy chục năm trước, có lẽ nhiều quý vị sẽ không nghĩ rằng là mình đã làm được như thế. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phần lớn là không biết một chữ nghĩa gì ở nơi mà mình đang sống, rồi tự phấn đấu học chữ, tự tìm nghề, nỗ lực hết tất cả nghề, rồi sau đó chọn một nghề ổn định. Cũng phấn đấu giống như người bản địa, nhưng sau 20 năm, phần lớn người Việt Nam ở hải ngoại có nhà, có gia tài sự nghiệp. Nhiều người bạn bè bản địa đó vẫn tiếp tục là những người không có nhà cửa, hoặc là sống ở trọ và những căn hộ thôi. Nói cách khác là ý thức giúp cho chúng ta trở thành có giá trị hơn. Những ước muốn cao đẹp đó, nó sẽ giúp cho chúng ta làm được việc đó. Nhưng những lòng tham tiêu cực, phạm pháp á, là nên tránh, vì nó tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và những người thân. Cũng có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự cố chấp. Chúng ta cho rằng chủ nghĩa, triết học, tôn giáo, kiến thức của mình á, là đúng, là chân lý, còn cái khác á, là sai. Từ đó, đó chúng ta trở nên cống cao và phân biệt mình, cô lập mình với thế giới còn lại. Cũng có những người chấp vào mặc cảm tự ti, không tin vào tiềm năng, không tin vào năng lực, không dám trải nghiệm thử để nỗ lực vượt qua một cái khó khăn nào đó, cho nên cuối cùng đó bị tụt hậu ở phía sau. Cũng có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta chấp rằng là chết là hết, hoặc là chết thì vĩnh hằng tồn tại dưới lòng đất, hay là có một vận mệnh an bài chi phối sự sống của chúng ta. Những quan niệm chấp đó, đó đều được xem là các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau của con người. Bước 3 đó thì đối lập với bước 1. Nếu bước 1 đó, thừa nhận có khổ đau là hiện thực, thì ở bước 3 Đức Phật dạy chúng ta là phải thừa nhận hạnh phúc là một hiện thực. Khổ đau có thể dìm chúng ta xuống vực sâu của bế tắc, thì hạnh phúc đó có thể nâng chúng ta lên đến tận trời xanh. Ai nhìn được phương diện thứ ba này đó sẽ sống lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực, dấn thân, chứ không có đầu hàng trước số phận. Những người Việt Nam thành công ở phương Tây đều là những người nhìn thấy được hạnh phúc chờ đợi mình. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc theo Đức Phật là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, không phải là Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, hay bất cứ một cõi Phật nào của các Đức Phật, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, nơi đó toàn bộ các phản ứng khổ đau, các nguyên nhân khổ đau và các biểu hiện của khổ đau đã kết thúc. Người đạt được Niết Bàn vẫn tiếp tục sống trên cõi đời này, vẫn đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tịnh, thức ngủ, nhưng phản ứng của các vị đó chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự nghĩa, sự nghĩ, sự biết, chứ không kéo theo các phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Khác nhau của bậc giác ngộ đạt được Niết Bàn và người phàm của chúng ta là ở chỗ đó. Bước thứ tư, để có được hạnh phúc, Đức Phật khuyên chúng ta không nên lệ thuộc vào cầu nguyện, van xin, không nên trông chờ vào sự mầu nhiệm, không nên nghĩ rằng là số phận của mình đã được gắn chặt, không nên giao khoán niềm tin vào các đối tượng thần linh, vào đó là Thượng Đế. Mà Đức Phật dạy chúng ta là phải sáng suốt phát triển 8 yếu tố một cách đồng bộ thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau có cơ hội được kết thúc. Chánh kiến đó là thế giới quan và nhân sinh quan đúng, không chấp nhận duy thần, duy vật, duy tâm và tiến hóa Darwin. Chánh tư duy đó là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải pháp, tư duy đúng với nhân quả, tư duy giúp chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì hai vấn đề này nó thuộc về trí tuệ. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy có 4 yếu tố. Chánh ngữ là nói sự thật, nói đoàn kết, nói lịch sự và nói có lợi ích. Chánh nghiệp là các hành động đạo đức gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Về đời sống đạo, về nghề nghiệp đạo đức, Đức Phật dạy chúng ta chánh 6 nghề: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt. Dù nghề này đó làm cho nhiều quốc gia giàu như là Hoa Kỳ, Nga Xô và nhiều quốc gia chuyên sản xuất nhiều vũ khí. Nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp quốc tế và chà đạp nhân phẩm của con người. Nghề lầu xanh vì làm cho nhiều người đắm nhiễm và hưởng thụ và phá gia căn hạnh phúc của nhiều gia đình. Nghề sản xuất và buôn bán ma túy vì làm cho nhiều người đó si mê, chết trẻ và truyền nhiễm nhiều chứng bệnh chết người. Nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loài gia súc và động vật. Nghề bào chế độc dược vì dẫn đến ngộ độc và bị phục độc. Nghề cờ bạc vì dẫn đến phá hoại tài sản và làm nghèo nhiều cá nhân và gia đình. Ngoài các nghề tiêu cực vừa nêu, tất cả những nghề còn lại hợp pháp được nhà nước cho phép, phù hợp với đạo đức Phật dạy, đều gọi là các nghề nghiệp có đạo đức. Nỗ lực đạo đức được gọi là tinh tấn, tức là nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực là vượt khó, nỗ lực vượt qua khổ đau, nỗ lực kết thúc các bất hạnh, nỗ lực chuyển hóa các nghiệp xấu, nỗ lực phát triển các việc lành và nỗ lực trở thành người cao thượng, đều là những nỗ lực cao quý giúp cho chúng ta trở nên thành công và hạnh phúc hơn. Thì đó là 4 yếu tố dẫn đến một đời sống đạo đức chuẩn mực. Về thiền định thì có 2 chánh niệm, tức là làm chủ bản thân mình, làm chủ phản ứng cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi. Nhờ đó đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các tai nạn giao thông, các sự cố không cần thiết, và ta trở nên điềm tĩnh sâu sắc, có thể thông minh hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo. Và cuối cùng là chánh định, tức là đời sống thiền định cao quý. Nhờ đó mà chúng ta xả bỏ các nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, xả bỏ các bất hạnh đang diễn ra hiện tại, xả bỏ những nỗi lo, những căng thẳng, cho nên tâm chúng ta trở nên sáng suốt hơn và cuộc sống của ta trở nên hạnh phúc và bình an hơn. Theo Đức Phật, 8 yếu tố chân chánh vừa nêu được gọi là bát chánh đạo, chính là con đường trung đạo, con đường duy nhất giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau của kiếp người, từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, giáo dục, gia đình, cá nhân. Cái gì chúng ta cũng có thể áp dụng 4 cái bước này như một quy trình để là đối diện khổ đau, phân tích nguyên nhân khổ đau, tìm được hạnh phúc và thực hiện bằng con đường. Nếu chúng ta thử so sánh tứ diệu đế với cái quy trình trị liệu của y khoa, chúng ta thấy y khoa làm y hệt giống như là tứ diệu đế. Đầu tiên đó, các bác sĩ yêu cầu chúng ta phải kể bệnh, nghĩa là thừa nhận là mình có bệnh bằng việc đi khám. Kế tiếp đó, thì bác sĩ sẽ không vội tin rằng là những điều mình nói là đúng sự thật, cho nên họ phải dùng máy móc rồi cái kinh nghiệm y khoa để khám và truy tìm cái nguyên nhân gây ra bệnh và có thật sự đó là cái bệnh đang bị vướng phải hay không. Nhiều đại gia tỷ phú chết không phải vì thiếu tiền đi chữa bệnh, mà vì không truy tìm ra được nguyên nhân của bệnh mà mình đang bị vướng phải. Cho nên truy tìm nguyên nhân rất quan trọng. Bước thứ ba đó là bệnh viện và các bác sĩ giỏi cho chúng ta niềm tin rằng là sức khỏe và tuổi thọ của mình sẽ được phục hồi sau điều trị. Nó giống như là nước bạc ở mức độ đơn giản nhất. Và để làm việc đó thì bác sĩ phải có một cái quy trình, đó là trị bệnh, bao gồm uống thuốc, tập thể dục, lối sống, vân vân. Và theo đó đó, chúng ta mới có thể tiếp tục sống an vui, hạnh phúc trên cõi đời này. Quy trình y khoa và quy trình giải quyết khổ đau của Đức Phật là giống nhau. Trong nhiều kinh Đức Phật khẳng định rằng là ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có an vui hạnh phúc đích thực. Lưu tiện đây thì chúng tôi xin nói thêm, các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc truyền bá mà Việt Nam tiếp thu gần 2000 năm qua đó không phải do Đức Phật dạy. Trung Quốc có 10 pháp môn, có thể chia làm hai nhóm: pháp môn phù hợp với giới trí thức và pháp môn phù hợp với giới bình dân. Pháp môn phù hợp với giới trí thức thì bao gồm Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Thiền Tông, Luật Tông. Các pháp môn phù hợp với giới bình dân thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Dù là pháp môn trí thức hay là pháp môn bình dân thì các pháp môn Trung Quốc đều giống nhau ở chỗ đó, chỉ truyền dạy cho các tín đồ Phật tử tối đa là 3 bài kinh thôi, mà phần lớn là một bài kinh tiêu biểu. Chữ pháp môn là do Trung Quốc đặt ra vì họ nghĩ cái cách đi vào Phật pháp giống như là cái cách đi vào một căn nhà. Môn á là cánh cửa cái của một căn nhà. Pháp ở đây đó là kho tàng lời Phật dạy. Họ nói là kho tàng Phật dạy nó quá nhiều, cho nên đó phải chọn đúng cái cánh cửa để đi vào. Và khi đi vào đúng ngay cánh cửa cái đó thì đi nhanh và có kết quả là mình hiện hữu trong ngôi nhà đó để sử dụng được cái sự bình an của ngôi nhà, che mưa, chở nắng và bảo vệ được hạnh phúc hôn nhân. Do vì nghĩ như thế cho nên đó, các pháp môn Trung Quốc suốt cả một kiếp người chỉ yêu cầu tín đồ của mình đọc tụng 1-3 bài kinh. Kết quả là phần lớn người Phật tử tu tập theo pháp môn bị mù chữ Phật pháp. Vì biết có 3 thứ thôi. Trong y khoa đó thì không có hiện tượng một loại thuốc trị bá bệnh, nếu có chăng á là lời tuyên bố rỗng chứ không có sự thật. Ở Việt Nam á, chúng ta có lúc á thì nói Xuyên Tâm Liên trị bá bệnh, có giai đoạn á Sống Đời trị bá bệnh, có giai đoạn á Cây Lô Hội trị bá bệnh, có giai đoạn á Uống Nước Tiểu Của Chính Mình trị bá bệnh, và bây giờ đó là đang quảng bá là Thực Dưỡng trị bá bệnh, thực phẩm chức năng đó trị bá bệnh. Là vì người Việt Nam chúng ta thiếu kiến thức về y khoa nói riêng và thiếu kiến thức về mọi lĩnh vực nói chung quá nhiều. Do vì thiếu kiến thức đó chúng ta dễ dàng bị vướng bẫy bởi cái chủ nghĩa quảng cáo bơm phồng giá trị thật của những vấn đề từ 1 lên thành 1 tỷ. Thì trong Phật pháp cũng như thế, không có bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh về nó khổ niềm đau. Nếu có một bài kinh trị bá bệnh á, thì Đức Phật đã không phải thuyết giảng 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm. Có lẽ là nhiều Phật tử mới nghe điều này lần đầu tiên và hơi bị sốc, là bởi vì Trung Quốc quá giỏi trong việc nhồi sọ các tu sĩ và Phật tử. Đối với các trường lớp Phật học, các tu sĩ đến trường học đó, thì Trung Quốc nhồi sọ như sau: những bài kinh mà Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, thì Trung Quốc cho rằng đó, đó là các bài kinh tiểu thừa, chỉ dành cho các căn cơ thấp kém, những hạt giống thối, những người ích kỷ nhỏ nhoi về tâm hồn. Thì các vị tu sĩ khi đi tu là muốn mình trở thành cao thượng, chứ ai muốn mình trở thành nhỏ nhoi đâu. Cho nên nghe nhồi sọ rằng là kinh này là kinh tiểu thừa. Từ đó suốt cả một kiếp người, nhiều tu sĩ chưa từng đọc qua các bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội và nghệ thuật làm chính trị, là trên chủ nghĩa pháp quyền và đức trị. Từ đó các chùa đã chỉ truyền bá các bài kinh tín ngưỡng do Trung Quốc truyền bá thôi. Để cho người ta tin vào các cái pháp môn bình dân như là Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, thì Trung Quốc chủ trương niệm Phật thành Phật hay là trì chú thành Phật. Một cái tông phổ biến tương đương với hai tông này là Thiền Tông của Trung Quốc, dựa vào công án và tạo đầu, hoàn toàn không dựa vào bất cứ cái gì Phật dạy, thì cho rằng đó, kiến tánh thành Phật, và khích lệ các tu sĩ là không nên đọc tụng kinh điển, giáo ngoại biệt triệt. Tức là đi ngược lại với truyền thống ngàn đời của Đức Phật. Đọc kinh thì mở mang trí tuệ, bây giờ không đọc kinh thì trở thành mù chữ, mà tu sĩ mù chữ thì truyền bá cho Phật tử mù chữ thôi. Ông thầy phải có kiến thức cao thì mới dạy cho Phật tử được, mà ông thầy không có kiến thức gì hết thì chỉ biết dạy niệm Phật, gõ mõ, tụng kinh, lại Phật hết. Và cách làm đạo kiểu Trung Quốc đã làm cho Phật giáo khó có thể được phát triển, nếu có chăng chỉ thích ứng với giới bình dân ở trong xã hội thôi. Khi cái kinh tế của một quốc gia ngày càng được phát triển, cái khổ ở cơm áo gạo tiền được giải quyết rồi đó, thì người ta cần đến cái nhu cầu trí thức cao hơn, cần đến một cái cuộc sống trí thức hơn, thì những bài kinh tín ngưỡng đó không đủ sức để đáp ứng nữa. Cho nên để giải quyết được khổ niềm đau đó, thì các Phật tử chịu khó quay về với Đức Phật gốc, đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh Phật dạy. Chúng ta sẽ thấy là có những bài kinh Đức Phật dạy giải quyết niềm sân hận, có những bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa si mê, có những bài kinh Đức Phật dạy vượt qua cố chấp, có những bài kinh Đức Phật dạy vượt qua lòng tham. Chúng ta không thể tìm thấy những cái kỹ năng giải quyết tham sân si và chấp thủ ở trong kinh A Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và trong một số bài kinh Mật Tông. Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại. Lời dạy của Ngài phù hợp với khoa học, xã hội học, đạo đức học, nhân chủng học và môi trường. Thì bây giờ đó, được nhìn nhận Đức Phật như là Thượng Đế, các Bồ Tát được ghi nhận như là thần linh. Lời kinh Phật đó, để mở mang trí tuệ đó, thì bị Phật tử ghi nhận đó, là một phép màu. Đọc kinh là lại kinh đó, thì có phúc. Đó là những cái nhận thức rất sai lệch về Đạo Phật. Điều cuối cùng đó, phải hiểu rõ kinh điển chỉ là phương tiện thôi, không phải là cứu cánh. Trong bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn, Đức Phật sánh ví đó 30.000 bài kinh Ngài dạy đó như là chiếc thuyền. Chức năng của chiếc thuyền đó là đưa cái người ở bên bờ này sang bờ bên kia. Và Đức Phật kết luận trong bài kinh đó như sau: chỉ có người ngớ ngẩn đền ơn chiếc thuyền sau khi qua bờ bên kia bằng cách là đội chiếc thuyền lên đầu mà đi, đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ mà lại, Thế là Đức Phật không không yêu cầu chúng ta lại kinh, vì kinh là trí tuệ mà, nó là tấm bản đồ, là cái to thuốc. Tấm bản đồ là để đi, to thuốc là để uống, kinh là để thực hiện ở trong đời, chứ không phải là lễ để bái lại, để tín ngưỡng hóa đó. Vì Phật giáo Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên 20 thế kỷ qua đó chúng ta đọc kinh bằng âm Hán Việt. Đọc kinh Hán Việt thì người Việt Nam không hiểu được, vì có biết chữ Hán đâu mà hiểu. Do không hiểu được chữ Hán cho nên đó, chúng ta nghĩ rằng đó, những lời kinh này là những câu thần chú quý giá mà việc đọc tụng đó, sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước báo nhiệm màu. Từ đó đó, nhiều Phật tử đã trở nên mê tín dị đoan, lại kinh. Đang khi Đức Phật đã cảnh báo rồi, chỉ có người ngớ ngẩn đền ơn trước thiền bằng cách đội nó trên đầu khi qua được bờ bên kia. Công việc của người biết ơn trước thiền là gì? Thả nó xuống sông, đưa nó về bờ cái bên bên này, để nó tiếp tục phục vụ chức năng của những người đang bị khổ đau, có cơ hội đi qua cái bờ an lạc. Và cái công việc biết ơn đó, đó là chúng ta phải nói được cái chức năng của trước thiền, cái giá trị của trước thiền trong việc chuyên chở đi từ bờ khổ đau qua đến bờ hạnh phúc, chứ không phải là bái sùng nó, lại lục nó, là van xin nó. Và Đức Phật nói cái người đọc tụng kinh Phật cũng giống như là bắt một con rắn. Bắt con rắn á, đầu tiên á, chúng ta phải chụp lấy cái đầu và chụp lấy cái đuôi thì an toàn. Chụp cái đầu không á, chúng ta sẽ bị cái đuôi chích mình. Chụp cái đuôi không á, chúng ta sẽ bị cái đầu cắn mình. Vậy Đức Phật nói người bắt rắn tài ba đó sẽ dùng hai bàn tay trái và phải chụp lấy đầu và đuôi của con rắn cùng một lúc, bỏ vào trong cái sọ thì để được an toàn. Đức Phật đưa ra một ví dụ như thế này. Nước á, nó có tính năng lưu thông. Con người uống nước á, thì tăng trưởng sức khỏe. Con rắn uống nước á, thì tạo ra chất độc. Bản chất nước là giống nhau thôi. Cái người á, mê tín vào kinh á, thì dẫn đến là một con đường rất là mù mờ. Còn có người sử dụng tấm bản đồ của kinh, cái to thuốc trị bệnh của kinh để sống trong đời sống á, thì có được các giá trị. Người bái lại kinh á, thì giống như là bắt con rắn sai cách, sẽ bị niềm tin mê tín cường điệu quá này đó làm cho mình á, mất đi hết các cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Còn người sử dụng kinh điển đúng chức năng thì giống như là bắt rắn đúng cách, chúng ta làm chủ được con rắn, chúng ta có được các chức năng từ con rắn. Thì đó là lời cảnh báo của Đức Phật. Và người tu học Phật đó thì phải chịu khó đọc nhiều kinh. Xin yêu cầu các quý Phật tử đọc tối thiểu 3 tập kinh sau đây. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày do thầy biên tập vào năm 94, gồm có 49 bài kinh căn bản dạy chúng ta triết lý Phật giáo từ thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan và tu tập quan từ thấp đến cao. Quyển thứ hai đó là kinh Phật cho người bắt đầu. Mà nãy đó bài kinh ngữ trắng đó, là một bài trong 10 bài đó, để giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát về gia đình, xã hội và cái nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau. Quyển thứ ba đó là kinh Phật cho người tại gia, gồm 930 trang, gồm 63 kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội và chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về nghệ thuật vượt qua khổ đau và các kinh về tịnh độ. Sở hữu và đọc các bài kinh này mỗi ngày đó, chúng ta sẽ thay đổi cái nhìn của mình về đạo Phật và Đức Phật. Chúng ta sẽ hiểu đạo Phật rộng hơn, hệ thống hơn, chuẩn xác hơn và có thể sử dụng được các lời Phật dạy để giải quyết các nỗi khổ niềm đau và làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ có những ấn bản ấn tống về ba bộ kinh này. khoảng giữa tháng 8 trở đi đó, thì Chùa Giác Ngộ sẽ thực hiện ấn bản âm thanh cái quyển kinh Phật cho người tại gia và kinh Phật cho người bắt đầu. Còn kinh Tụng Hằng Ngày đó đã được âm thanh hóa phổ biến trên trang web Tủ Sách Phật Học. Trong thời hiện đại, đối với dân phương Tây đó, thì việc nghe đó trở nên thuận lợi hơn là đọc. Khi đọc sách hay là đọc kinh, chúng ta phải dừng lại tất cả các công việc. Nhưng khi nghe kinh đó, chúng ta có thể làm được công việc gia đình. Đang khi lái xe, đang khi ở trong nhà vệ sinh, đang khi nấu cơm, đang khi giặt giũ, thậm chí là đang khi tắm rửa. Việc nghe kinh như thế không có phạm thượng gì hết, mà nó còn giúp cho mình tận dụng được thời gian rất quý hiếm ở phương Tây này để mở mang tri thức Phật pháp, cho nên nó rất là tiện ích. Thầy thường sánh ví đó, những người sống ở phương Tây 12 con giáp thì tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết. Là bởi vì một gia đình chỉ có 2 cho đến 4 thành viên là nhiều. Từ khi con cái mình từ 20 tuổi trở lên á, vì công ăn việc làm phải gọi là xa gia đình và tự lập nghiệp và sống độc lập với cha mẹ. Cha mẹ già ở tuổi 50 trở lên á, gần như một căn nhà 300 mét vuông như ở phương Tây này trở lên chỉ có 2 người thôi. Mà 2 người đó thì mình phải làm hết tất tần tật mọi thứ. Cho nên á là 2 vợ chồng làm chủ một gia đình á, được thầy sánh ví là gì? Là tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh. Mình làm hết mọi thứ rồi. Nhà giàu đi nữa cũng không có có oxy được. Ở Việt Nam mà khá khá chút xíu là có oxy rồi. Còn ở đây là nhà giàu cũng là tổng vệ sinh thôi. Rất là khó. Cho nên là phải tận dụng thời gian đúng cách để chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Trước đây đó, khi mình đi vượt biên hay là đi hợp tác lao động á, là vì chúng ta muốn tìm chén cơm manh áo trên một đất nước tự do, có cơ hội đồng đẳng, mà ai có kiến thức và năng lực á, là có thể thành công. Bây giờ chúng ta đã đạt được cái kết quả đó rồi. Thậm chí là có thể là 2 thập niên trước, có người là thành công trước đây là 3 thập niên, hoặc là chậm nhất cũng là 5-3 năm trước đây. Bây giờ chúng ta không phải đối diện trước cơm, áo, gạo, tiền nữa. Do đó chúng ta phải chăm sóc đến hạnh phúc của tinh thần. Các giá trị văn hóa, giải trí, người ở phương Tây đều có đủ, không có thiếu cái gì. Bây giờ chúng ta phát triển đời sống tinh thần cao hơn, để ta biết là chia sẻ cái hạnh phúc của mình đối với những người kém may mắn hơn. Đức Phật thì khuyên các tu sĩ chúng mình mỗi tháng vào bệnh viện một lần để thăm các bệnh nhân. Thăm bệnh nhân thì thấy cái nỗi khổ, niềm đau của họ, thấy những khó khăn mà họ đang đối diện, cần vượt qua để khởi lòng từ bi, giúp người, cứu đời và không ỷ lại vào sức khỏe của mình. Và do đó cố gắng tận dụng thời gian sống ngắn ngủi của một kiếp người, làm các việc đáng làm. Thầy dựa vào lời này đó, khuyên các quý Phật tử hãy đi đến các quốc gia nghèo khó và tham gia vào một cái hoạt động từ thiện, để thấy rằng là mình đang sống ở nơi mình sống là một phước báo rất lớn. Là lúc mình không có đối chiếu với những người bất hạnh á, nói sao cuộc đời của tôi nó khổ quá, nhưng mà nhìn xuống đó là mình vẫn xuống hơn rất là nhiều. Ai đã từng đi hành hương Phật tích ở Ấn Độ và Nepal, thấy những người nghèo Ấn Độ nghèo rất mồng tơi, nghèo màng trời chiếu đất, số lượng nghèo đó là trên 600 triệu trên tổng số 1.2 tỷ. Đó là cái cộng đồng người nghèo nhiều nhất thế giới trên hành tinh này. Do vì phân chia giai cấp, người nghèo của Ấn Độ khó được người giàu quan tâm. Vì họ nghĩ là đụng vào người nghèo đó làm cho mình bất tỉnh, mất đi giá trị. Cho nên đó, họ xem đó, đó là số phận mà người nghèo cần phải chịu đựng đó, không than vãn được. Tỷ phú người Ấn Độ không phải là ít, nhưng mà những hoạt động hướng nghiệp cho người nghèo không phải là nhiều, vì do phân biệt giai cấp. Thời Đức Phật đó chỉ có 4 giai cấp: giai cấp vua chúa, giai cấp giáo sĩ bà la môn, giai cấp thương gia, giai cấp cùng đinh. Bây giờ từ 4 giai cấp này đó, người Ấn Độ đã phân chia ra khoảng 400 giai cấp nhỏ. Mặc dù luật pháp cấm giai cấp, nhưng người Ấn Độ vẫn sống theo giai cấp. Nó trở thành là thói quen nhân hóa, thói quen tôn giáo rồi. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó nó rất là dày đặc, bao la, phủ trùm lên những người nghèo của Ấn Độ. Để có mặt và làm từ thiện cho người nghèo Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy là một cái phần quà nho nhỏ lại có ý nghĩa rất lớn biết chừng nào. Một euro ở châu Âu này không là gì, 5 euro ở châu Âu cũng là rất nhỏ, chưa đủ một cái phần ăn ở các cái tiệm fast food. Nhưng nếu chúng ta để dành 5 euro cho những người nghèo Ấn Độ đó, thì họ có thể nuôi được gia đình họ trong vòng một tuần lễ. Việc ăn thừa thải và bỏ thực phẩm thừa thải, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc là những nơi phá kỷ lục trên thế giới. Còn đang khi đó, người nghèo Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Somali và một số nước ở châu Phi đó, gần như là một ngày đó họ chưa có đủ được 40.000 đồng để duy trì sự sống cho bản thân mình, rất là thấp. Cái trên lệch giữa giàu và nghèo khắp nơi là thấp lắm. Cho nên đi làm từ thiện ở những người nghèo, trong các cộng đồng nghèo tại các quốc gia nghèo đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc sống hiện tại của mình giàu rất vất vả, nhưng có phước trăm bề và hơn họ nhiều lắm. Từ đó, đó chúng ta về đó, chúng ta biết tiện tặng hơn, và tiện tặng đó là phục vụ cho các giá trị nhân sinh. Và từ đó chúng ta cố gắng, thay vì vứt bỏ bừa bãi, thì mỗi gia đình đó là một con heo công đức. Tiền bạc các đó chúng ta bỏ vào con heo công đức đó, một năm vài ba lần chúng ta lấy số tiền đó đi làm từ thiện, gửi về cho người nhà đi hoặc tự mình đi, rồi chúng ta gửi trực tiếp vào tài khoản của các tổ chức từ thiện có uy tín. Nói tóm lại đó, nhờ thực tập kinh và nhìn thấy kinh đó là một tấm bản đồ giúp chúng ta đi từ điểm xuất phát khổ đau đến được cái đích điểm hạnh phúc. Chúng ta không có thần bái kinh, lễ bái kinh, mà chúng ta tiêu hóa kinh trong đời sống thực tế của mình. Cho nên đó, chúng ta có tình người hơn, có tấm lòng vô ngã, tâm vị tha hơn, có lòng từ bi vĩ đại hơn, và bất cứ một việc làm gì chúng ta nó cũng đều có giá trị cho cuộc đời hơn. Còn mà tu sai lầm thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng thế này: tu rục tu rỉ, tu chỉ biết bản thân mình, gõ mõ, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, chỉ chừng đó thôi. Thậm chí nhiều người bỏ luôn cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, và trở thành rất rất là tiêu cực, nó trái với tinh thần nhập thế và phụng sự của Đức Phật. Thì đó là nội dung chính của cái chủ đề chính hôm nay.